Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 20 tháng 7 năm 2016, nhằm ngày 17 tháng 6 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Đừng mê tín, cuồng tín ở trong tín ngưỡng tôn giáo.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, trong kinh Pháp Hoa mà chúng ta thường tụng đọc, Đức Phật có đưa ra một hình ảnh ẩn dụ, hình ảnh của một ngôi nhà mà ở nơi đó cột kèo đều mục nát hết cả, thên vách đều rạn rời. Và trong cái ngôi nhà mục nát rạn rời ấy, bao nhiêu những thứ độc trùng chảy tứ tán. Và không những vậy, chung quanh cái ngôi nhà những ngọn lửa đang bừng bừng thiêu đốt. Và trong khi đó, những đứa trẻ nhỏ đang mải mê vui chơi ở cái ngôi nhà đó mà không biết được rằng ngôi nhà này đấy nguy hiểm biết bao nhiêu. Những ngọn lửa đang thiêu đốt trùng trùng ở tất cả bốn phía của ngôi nhà. Những đứa trẻ cũng không hay, không biết, vẫn cứ mãi mê vui chơi ở trong đó mà thôi. Thưa quý vị, cái hình ảnh của một ngôi nhà lửa trong kinh Pháp Hoa đáng để chúng ta suy gẫm đối với cái hình ảnh của thế giới ngày nay mà chúng ta đang sống, cũng là những con người đang mãi mê vui chơi đắm chìm trong dục lạc. Và ở trong cái thế giới này đấy, bao nhiêu những kẻ tạo ra bao nhiêu những cảnh khủng bố chiến tranh bom đạn ở khắp tất cả mọi nơi. Những cảnh chiến tranh bom đạn ấy chính là cái ngọn lửa phừng phừng đang thiêu đốt thế giới này. Hôm nay ở đây là một kẻ giết người mang súng vào giết không kể bất cứ ai hết cả. Ngày mai ở một nơi khác, một kẻ ôm bom vào ở đến một chủng đông người để cho nổ tan xác biết bao nhiêu thây người ở đó. Rồi một nơi như mới vừa đây, một kẻ lái một chiếc xe tải đi vào ở trong một con đường mà bao nhiêu người đang lễ hội để càn quét hết tất cả, không kể người già người trẻ, không kể bất cứ một ai. Bao nhiêu màn người từng ngã xuống như vậy, và cái cảnh của những hình ảnh khủng bố ấy nó đang đe dọa cái thế giới này, đe dọa sự an bình cho tất cả con người ở trên mặt đất này. Chúng ta có thể tự hỏi làm thế nào mà có những kẻ hành động một cách điên cuồng như thế, hành động mà không kể gì tới mình, tới người. Ở trong Nikaya, Đức Phật từng có đưa ra bốn cái hàng người, đó là hàng người từ lòng khổ mình và rất siêng năng để làm khổ mình. Một hàng người thứ hai, đó là những hàng người từ làm hại người, khổ người và rất siêng năng để mà làm hại người như thế. một hàng người thứ ba. Đó là những hàng người tự làm khổ mình mà không làm hại người. Và hàng người thứ tư, không làm khổ mình cũng không làm khổ người. Không siêng năng để làm khổ mình, không siêng năng để làm khổ người. Cái hình ảnh của những con người như thế cũng chính là cái hình ảnh mà ta có thể nhìn thấy những hàng người đó khắp nơi ở trên mặt đất này. Nhất là những con người tự làm khổ mình và làm khổ kẻ khác. Rất siêng năng để làm khổ mình, siêng năng để gieo tai họa cho kẻ khác. Những kẻ đó, họ tìm cái hạnh phúc ở trong cái việc làm khổ nhau như thế. Và đó là cái hình ảnh ta nhìn thấy ở nơi những kẻ khủng bố đầy dậy khắp tất cả mọi nơi. Tại sao vậy quý vị? Trong cái ánh sáng của đạo Phật mà nhìn, thì tất cả bao nhiêu cái hành động tội lỗi xấu ác của con người, tất cả đó nó có cái gốc của nó là từ cái chỗ mê lầm phiền não mà đến. Vì mê hoặc mà con người tạo ra ác nghiệp, những hành động điên cuồng tạo ra tội ác ấy, không phải là hình phạt của bất cứ một đấng thần linh nào, cũng chẳng phải là từ một năng lực siêu nhiên nào đem đến cho con người hết cả, mà chính là con người, chứ không phải ai khác, đang tự hành hạ mình, đang tự đày đọa mình, đang tự gây ra bao nhiêu thảm kịch ở trong cái đời sống của con người này đấy. Chính con người tạo địa ngục, không ai tạo địa ngục cho ta hết cả. Vì con người mê hoặc, vì con người không nhận chân rõ được cái nhân quả tội phước ở trong đời sống, mà rồi con người đi tìm hạnh phúc ở trong sự giết người, tìm hạnh phúc trong việc bắn giết, trong việc khủng bố, trong việc đe dọa. Vì con người mê hoặc, con người tạo ra ác nghiệp. Vì con người tạo ác nghiệp mà khổ báo nó sẽ đeo đặng mãi đó, không bao giờ cùng tận hết cả. Làm sao những kẻ ôm bom đi giết người, cầm súng đi bắn người, những kẻ đó sống hạnh phúc an vui được quý vị? Họ chỉ thỏa mãn trong nhất thời một cái cảm giác sung sướng ảo ảnh nào đó, vì mình giết được những kẻ mình muốn giết. Còn ra làm sao họ có được một cái tâm hồn thanh thản bình an, cội nguồn của hạnh phúc trong đời sống này đây? Đó là điều ta có thể nhìn thấy rõ. Và cái vòng lẩn quẩn của con người có lẽ cũng chưa bao giờ và chẳng bao giờ để chấm dứt được, nếu con người không tự thức tỉnh lấy mình. Vì mê hoặc mà con người tạo ra tội ác, vì tạo tội ác mà con người phải gánh lấy tất cả những cái hậu quả đau khổ của nó. Và rồi càng đau khổ thì con người lại càng hận thù thêm lên, càng hận thù thêm lên thì con người lại càng gieo rắc chiến tranh, gieo rắc khủng bố ở khắp tất cả mọi nơi. Đạo Phật từng bảo rằng có ba cái thứ mà rồi giết hại tâm linh của con người, biến một con người hiền lương trở thành một kẻ hung ác. Ba cái thứ này được xem như ba thuốc độc. Đó là gì? Đó là tham dục, đó là sân hận, đó là si mê. Con người tham dục và không bao giờ biết tìm tới cái giới hạn của nó hết cả. Cho nên con người chỉ mong muốn chiếm hữu tất cả bao nhiêu thứ ở trong thế gian này vào tay của mình. Những kẻ cầm quyền thì cũng chỉ muốn thu tóm tất cả quyền lực, tất cả của cải, không chỉ cho mình mà còn cho quốc gia của mình, để làm hại cho quốc gia của kẻ khác. Tham vọng cuồng điên đã khiến cho bao nhiêu những kẻ nắm quyền lực trong tay, tạo ra bao nhiêu những thảm kịch ở trong cái đời sống của lịch sử con người từ trước đến nay quý vị. Nhưng mà tham vọng vốn không bao giờ thỏa mãn được hết. Và bởi vì không thỏa mãn mà con người sống trong bất mãn, mà ngọn lửa hận thù nó bừng bừng trỗi dậy. Tham dục không thỏa mãn được thì lòng sân hận nó sẽ trỗi dậy mà thôi. Và một cái lòng sân hận trỗi dậy thì rất khó để cho con người có thể dừng lại trước tội lỗi của mình. Nhưng suy cho cùng, cái tham vọng cuồng si đó, tất cả đều từ cái gốc của nó là mê lầm mà ra. Vì mê lầm cho nên con người không hiểu được rằng cái sự sống của mình vốn liên hệ với sự sống của người khác, vốn liên hệ với sự sống của tất cả mọi người, mọi loài ở trên mặt đất này đấy. ta làm sao có thể sống hạnh phúc, sống an vui khi mà những người chung quanh của ta đó họ đang sống trong uất hận, trong đầy những bất mãn. Ta làm sao có thể sống một cách hạnh phúc an vui khi mà bao nhiêu cội nguồn cho sự sống của mình đều đang bị hủy hoại đêm ngày mà không biết bao giờ chấm dứt hết cả. Chúng ta hủy hoại bầu trời để cho bầu trời ô nhiễm. Chúng ta hủy hoại mặt đất để cho mặt đất không còn một cái nơi chốn an ổn cho con người sống được nữa. Chúng ta hủy hoại cây cỏ, hủy hoại sông biển, hủy hoại thiên nhiên mà đã có cho con người từ ngàn xưa đến nay. Và rồi con người còn giết hại lẫn nhau nữa. Thế giới này giống như một ngôi nhà lửa không khác. Trong ngôi nhà lửa đó, ta vẫn mãi mê vui chơi về nó. Ta vẫn đi tìm kiếm dục lạc để thỏa mãn ở trong đó. Và một thiểu số nắm quyền lực trong tay, ở trong ngôi nhà lửa đó, thì tiếp tục để mà thực hiện những cái tham vọng cuồng si của mình. Chỉ bởi một điều, ta không hiểu rằng sự sống của mình là trong liên hệ với sự sống của mọi người, của mọi loài. Ta hủy hoại sự sống của kẻ khác, hủy hoại sự sống của tất cả mọi người, mọi loài, thì rồi cuối cùng chính ta đây cũng sẽ bị hủy hoại mà thôi. Đức Phật từng dạy, và đây là cái đạo lý cốt tùy ở trong cái đạo của Phật, đó là tất cả đều tùy thuộc lẫn nhau. Đạo lý duyên khởi, vì cái này sanh cho nên cái kia sanh, vì cái này có cho nên cái kia có, vì cái này không cho nên cái kia không, vì cái này diệt cho nên cái kia diệt. Và cứ như vậy, nếu ta suy nghĩ, ta sẽ thấy rằng cái vòng lẫn quẩn nhân duyên đó nó cứ kéo dài mãi mãi để đưa con người tới một cái sự hủy diệt cuối cùng mà thôi. Hãy chiêm nghiệm về cái đạo lý duyên khởi, cái này sanh cái kia sanh, cái này diệt cái kia diệt, cái này có thì cái kia có, mà cái này không thì cái kia không. Bởi vì bao nhiêu những cái bất công ở trong xã hội, bởi vì bao nhiêu những áp bức đọa đày ở trong cái đời sống của con người, mà kẻ thắng đã nuôi dưỡng những hận thù ở đó, và những kẻ bại sẽ sống mãi ở trong đau khổ. Giữa kẻ thắng và người bại, giữa kẻ nắm quyền lực và hàng triệu triệu những con người làm nạn nhân của nó, làm sao có thể chấm dứt được quý vị? Lịch sử của con người từ trước đến nay cho thấy một điều, chưa bao giờ ở trên mặt đất này mà có một ngày không chiến tranh, không chết chóc, không giết người hết cả. Làm sao thế giới bình an? Mặc dầu ta vẫn cầu nguyện đêm ngày cho một thế giới bình an như thế, nhưng rõ ràng là bởi vì con người không bình an được. Bởi vì cái tâm của con người đầy những tham vọng, cái tâm của con người đầy những sân hận, và con người thì sống mãi ở trong cái ngục tối si mê của mình. Ta có thể phục vụ cho một lý tưởng nào đó, và lý tưởng đó sẽ trở thành một thứ ngục tù để biến ta thành một kẻ nô lệ. Ta có thể phục vụ cho một tôn giáo nào đó, cho một đấng giáo chủ nào đó, và coi chừng rất dễ dàng tôn giáo và đấng giáo chủ ấy cũng có thể biến con người trở thành một kẻ nô lệ cho tôn giáo. Tôn giáo thực sự, đối với đạo Phật mà nói, phải là giải phóng con người ra khỏi tất cả mọi sự ngục tù, những ngục tù của tham dục, những ngục tù của sân hận, những ngục tù của si mê tà kiến. Tôn giáo phải giải phóng con người ra khỏi cái vòng vây đau khổ trói buộc của bao nhiêu oan nghiệt ở trong đời sống này. Và chỉ có một tôn giáo như vậy mới thực sự là tôn giáo có ý nghĩa, có giá trị cho cái đời sống của con người mà thôi. Còn nếu như tôn giáo mà biến con người trở thành những kẻ nô lệ, để trở thành những kẻ cuồng tín và hành động với cái sự cuồng tín tôn giáo, thưa quý vị, nó có sẽ đem tới bao nhiêu cái thảm họa cho cái đời sống của con người ngày nay. Đạo của Phật, thưa quý vị, không chứa đựng một sự mê tín, để càng không chứa đựng ở trong đó bất cứ một sự cuồng tín nào hết tất cả. Ngay cả cuồng tín với Đức Phật, đó cũng không phải là cái điều mà Đức Phật ca ngợi. Phật từng bảo rằng, tin ta mà không hiểu ta thì cũng không khác gì hủy bản Đức Phật vậy. Cho nên đạo Phật kêu gọi ở con người một sự thức tỉnh để mà hiểu biết, hiểu được mình, hiểu được người, hiểu được tất cả những cái cội nguồn của đau khổ, của hạnh phúc, hiểu được tất cả cái cội nguồn những thảm họa gây ra trong lịch sử. Và chỉ khi nào con người hiểu được như vậy, con người mới có khả năng để mà giải thoát mình ra khỏi cái vòng dây oan nghiệp của lịch sử mà thôi. Hãy thức tỉnh để mà hiểu, hiểu được rằng sự sống của mình vốn trong liên hệ sự sống của kẻ khác, vốn trong liên hệ với sự sống của tất cả mọi người mọi loài. Và chính vì vậy cho nên con người chỉ có thể sống hạnh phúc an vui khi mà tất cả mọi người mọi loài đều được hạnh phúc an vui. Con người chỉ có thể sống một cách tốt đẹp khi mà tất cả môi trường sống của con người đều được tốt đẹp hết cả. Còn nếu như con người không ý thức điều đó để cứ tiếp tục sống cho những cái tham vọng của mình, cho cái ngọn lửa hận thù thiêu đốt tâm hồn của mình, và cho cái ngục tù chủ nghĩa ý thức hệ và cả tôn giáo biến con người trở thành những kẻ nô lệ, thì thưa quý vị, thảm họa sẽ không bao giờ chấm dứt hết cả. Và đời sống của con người vẫn cứ tiếp tục đối diện với tất cả những cái thảm kịch như chúng ta đã thấy ở trong thời gian chỉ mấy tuần lễ vừa qua thôi. Một nhân chứng trong cái thảm kịch vừa rồi tại cái thành phố của Pháp, khi mà chiếc xe tải bởi một kẻ điên cầm lại mà càng quẹt hết tất cả mọi người trên con đường đang lễ hội đó. Ông ta bảo rằng ông chưa bao giờ thấy một cái nỗi kinh hoàng đến như thế. Chúng ta vẫn có thể hình dung để cảm nhận được tất cả cái nỗi sợ hãi kinh hoàng của con người trước những kẻ cuồng điên như thế. Những con người như thế, họ chính đang tự biến mình trở thành nô lệ cho chủ nghĩa, cho ý thức hệ, cho niềm tin của chính mình. Và vì vậy cho nên Đức Phật và đạo của Phật lúc nào cũng kêu gọi con người hãy thức tỉnh để từ mình giải thoát mình ra khỏi tất cả mọi nô lệ cho dục vọng của chính mình, nô lệ cho chính những chủ nghĩa, cho chính những tôn giáo của mình, cho niềm tin của mình nữa. Đức Phật và đạo của Phật không bao giờ bảo mình hãy nhắm mắt mà tin đi, hãy nhắm mắt mà thờ Phật đi. Không, Phật không bao giờ dạy như vậy hết. Ngay cả đối với những lời dạy của Đức Phật, Ngài cũng bảo rằng các con phải suy xét cho thật tận tường, hãy đối chiếu với cái thực tế cuộc sống của mình để thấy rằng những lời dạy đó đưa mình tới hạnh phúc chân thật, tới hiểu biết chân thật, hay là đưa tới khổ đau cho mình, cho người. Phật không bảo mình hãy nhắm mắt tin theo ai hết cả. Phật không bảo mình hãy nhắm mắt tin để biến mình trở thành một thứ tín đồ ngoan đạo theo cái kiểu mê tín hoặc cuồng tín. Nên biết rằng mê tín và cuồng tín chính là cội nguồn cho rất nhiều những thảm họa ở trong lịch sử của loài người, và cũng là cội nguồn cho những thảm họa mà ngày nay chúng ta đang chứng kiến ở tại nơi đây. Tham sân si không nằm ở trên trời, tham sân si cũng không nằm ở dưới đất này. Tham sân si nằm ngay trong cái tâm thức của mỗi con người chúng ta. Hãy làm sao vượt thoát đi lòng tham dục, hãy làm sao dập tắt đi cái ngọn lửa sân hận, hãy làm sao phá vỡ cái ngục tù của si mê, của tà kiến, để tự giải thoát mình. Và đó mới đúng nghĩa là giải thoát chân thật. Còn nếu như ta sống với lòng tham dục, ta biến mình trở thành nô lệ cho lòng tham dục, ta sống với cái ngọn lửa sân hận, ta biến mình trở thành một kẻ nô lệ cho chính cái lòng sân hận ở cái con người của mình. Ta sống mà trong u mê, trong cuồng tín, ta biến mình trở thành một kẻ nô lệ cho cái ngục tù của si mê, thì rồi cái khổ nó sẽ mãi mãi ở trên mặt đất này mà thôi. Hãy chiêm nghiệm lấy những bài học trong lịch sử, hãy suy nghiệm vào đến những hình ảnh đầy những cái thảm họa mà ta nhìn thấy trong cái đời sống hàng ngày hiện nay, để mà thấy rõ ra một điều: tất cả vấn đề đều nằm ở cái con người, chứ không nằm ở nơi bất cứ ai khác hết cả. Dù có hàng trăm hàng ngàn tôn giáo ra đời thì chắc được, dù có hàng trăm hàng ngàn những bậc giáo chủ ra đời thì chắc được, mà con người vẫn hành động tàn bạo, vẫn suy nghĩ tàn bạo, vẫn dối trá lường gạt. Thưa quý vị, thế giới này vẫn là khổ đau mà thôi. Địa ngục không ai tạo, chính con người đang tạo tác địa ngục cho chính mình và cho đồng loại. Thiên đường hạnh phúc cũng chẳng phải là ai xây cho mình, mà chính từ con người sẽ tạo tác nên đó. Và đây là một cái chân lý mà ai cũng có thể tự kinh nghiệm được hết. Bằng những hành động tàn bạo, những lời nói dối trá, bằng những tâm niệm điên đảo cuồng vọng mà ta đang làm cho cái thế giới này đầy dậy đau khổ, đang biến cái thế giới này trở thành một thứ địa ngục. Nhưng mà ngược lại cũng chính ta, chính con người chứ không phải ai cả. Bằng hành động, bằng lời nói, bằng những tâm niệm lương thiện mà ta làm cho cái mặt đất này trở thành một nơi chốn tốt đẹp, ta làm cho cái đời sống của con người được hạnh phúc, được an vui. Hãy mỗi người phải tự mình giải thoát mình như vậy, không phải ai giải thoát cho mình hết tất cả. Đức Phật có ra đời, ngàn Đức Phật có ra đời, mà ta vẫn đắm chìm trong tham vọng cuồng si, ta vẫn sống với bao nhiêu sầu hận tức tội, thì thưa quý vị, ta vẫn chìm mãi ở trong đau khổ mà thôi. Chính con người phải tự mình giải thoát mình. Vừa rồi trong một cái khóa tu học tại một cái tu viện, có một người hỏi chúng tôi một câu hỏi rằng: trong cái chung quanh xã hội như thế, thế giới này như thế, làm sao mà thay đổi? Câu trả lời của chúng tôi đó là: mình phải tự thay đổi chính mình. Hãy bắt đầu mọi sự thay đổi từ ngay ở cái con người của mình. Mình không thể trông chờ người khác thay đổi để cho mình được. Cũng cái con người ở trên mặt đất này không thể trông chờ một cái năng lực nào đó ở bên ngoài để giải quyết tất cả những vấn đề của con người được kể cả. Tất cả mọi sự thay đổi đều bắt đầu ở cái chính mình. Đã từng một thời có những cái chủ nghĩa ý thức hệ chủ trương bình đẳng hết tất cả, giống như một cái kẻ mà chế tạo ra một chiếc giày và bắt tất cả mọi người đều phải mang cùng một chiếc giày, cùng một size, một cỡ như vậy. Ai mà chân to thì chặt bớt đi, ai mà chân nhỏ thì nặng to ra. Một cái thứ bình đẳng như vậy là điều không có ở trong đạo của Phật, quý vị. Nhưng đó là một cái thứ chủ nghĩa ý thức hệ đã từng hoành hành trong lịch sử loài người, và ngay cả dân tộc Việt Nam cũng đang là nạn nhân của nó. Ta không thể bắt đầu từ bên ngoài để tìm kiếm một sự bình đẳng bằng bạo lực như thế. Mà đây là cái lời của Đức Phật dạy: chỉ có tâm con người hòa bình thì mới làm cho thế giới hòa bình. Không phải là cái thế giới bên ngoài, mà chính là bắt đầu từ đến cái tâm thức của con người. Hãy tu tập để làm sao chuyển hóa tất cả những cái hạt giống của tham dục sân hận si mê nằm ngay ở cái con người của mình, để cho những hạt giống của từ bi, của hỷ xả, của trí tuệ có thể trỗi dậy. Và đó mới thực sự là cội nguồn cho tất cả những hạnh phúc an vui ở trong cuộc đời này. Lịch sử do chính con người viết nên, và hãy viết nên từ một cái tâm thức hòa bình như thế, thì may đâu thế giới này mới có hòa bình. Còn không, thưa quý vị, chiến tranh thảm họa cứ tiếp tục mãi hoài ở trong cái đời của con người mà thôi. Và mọi người hãy tự mình đóng lại cái vai trò của một kẻ không phải là truyền bá một cái tôn giáo nào hết cả, mà hãy truyền bá cái tôn giáo của tình thương, hãy truyền bá cái tôn giáo của lòng từ bi. Khi nào mà con người sống được với tình thương như vậy, với lòng từ bi như vậy, thưa quý vị, khi đó ta an vui, mọi người an vui, thế giới hòa bình. Mỗi người hãy là một người đi truyền bá một tôn giáo như vậy đi. Giữa một cái tôn giáo mà thờ một đấng giáo chủ không có tình thương, với một cái mà tình thương mà không có tôn giáo, thì nói với Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngài bảo rằng: tôi sẽ chọn cái tình thương mà không có tôn giáo, chứ tôi không thể nào đi chọn cái tôn giáo mà không có tình thương. Cho nên những người Phật tử không cần phải đi truyền cái đạo gì của mình hết, hãy sống bằng tình thương, và hãy đem cái tình thương đó mà ban rải ra cho khắp tất cả mọi nơi. Chỉ như vậy thôi là cái để cho ta đóng góp làm thay đổi cái bộ mặt chiến tranh thù hận của cái thế giới ngày nay. Chúng ta vẫn cầu nguyện hàng ngày thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Cái lời cầu nguyện đó nó phải được đánh thức dậy từ trong tâm thức của mình.
để cho tâm mình đấy là tâm từ bi, để cho lời nói của mình là lời nói từ bi, để cho hành động của mình là hành động từ bi. Tại như Đức Phật dạy ở trong Metta Sutta, đó là từ bi là nếp sống cao đẹp hơn tất cả. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.